Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là phần tôn vinh ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Phần thứ ba của chương trình hôm nay là bài học theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh.
Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng, y như lúc phán truyền bên Chúa Cha quây quần thân ái trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn đầy phước lành, y như lúc xưa lời Ngài phán truyền bên Chúa Cha quây quần với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu thóa vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha chan hòa thân ái. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, đời dày chân tình từng ngày trong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng, y như lúc xưa lời Ngài phán truyền bên Chúa Cha quây quần thân ái trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn đầy phước lành, y như lúc xưa Ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quây với nhau. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau, ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu thóa vui hòa cùng nỗi buồn bên Chúa Cha chan hòa thân ái. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc
ban đầu. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Khải Huyền chương 2 câu 4. Trong Khải Huyền chương 2 câu 2 đến 3 có 8 dấu hiệu được nhắc đến để cho biết về nhiệt tâm của hội thánh tại Ê-phê-sô. Nhưng có một dấu hiệu xấu. Chúa phán: "Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn, thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó." Tội phạm ở đây là gì? Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Chúng ta thấy trong hội thánh ngày nay cũng có cùng tội phạm đó. Hội thánh có nhiệt tâm vì chân lý, nhiều người phục vụ, nhưng điều mà Chúa đánh giá cao nhất lại thiếu, đó là tình yêu nồng cháy đối với Chúa lúc ban đầu. Một người tin Chúa có thể làm gương tốt trong mọi việc, tuy nhiên thiếu tình yêu thắm thiết đối với Chúa, người ấy không có tương giao riêng tư hàng ngày với Chúa, thì tất cả những công việc mà người ta thấy thỏa mãn đạt được có thể vô nghĩa trước mắt Chúa. Bạn thân mến, giờ tâm tình này nói về mối tương giao thân tình với Chúa và dành thời gian ở riêng với Ngài. Tất cả phụ thuộc vào giờ phút này đấy bạn. Chúa Giêsu từ trời đến đây để thương yêu chúng ta cũng như Chúa Cha đã thương yêu Ngài. Chúa đau khổ để cốt chiếm tâm hồn chúng ta cho tình yêu này. Tình yêu Chúa không bao giờ được thỏa mãn nếu không có loại tình yêu riêng tư và sâu xa này. Chúa coi giây phút này cực kỳ quan trọng. Chúng ta cũng nên làm như thế. Vì dù chúng ta đang làm nhiều việc tốt cho Chúa, xin nhớ đừng rời khỏi tình yêu lúc ban đầu.
Tôi đi trên đường mà Chúa vẫn đi. Ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua. Tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn dáng ngày xưa. Làn gió ngát hương miền quê, tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi. Hình ảnh Giêsu còn đây. Này là đường về làng quê.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện. Hôm nay là bài thứ 36 với đề tài Sức mạnh của sự hợp tác cầu nguyện. xin đọc trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 18, câu 19 đến 20. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Một trong những điều đầu tiên về cầu nguyện Chúa dạy là đừng để người ta thấy mình cầu nguyện vào phòng riêng một mình với Cha. Chúa dạy như thế vì cầu nguyện là sự tiếp xúc cá nhân với Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa lại dạy cũng phải hợp tác cầu nguyện nữa. Câu Kinh Thánh vừa đọc nói rằng nếu hai ba người hợp ý nhau cầu nguyện thì Chúa có mặt tại đó. Lý do cũng dễ hiểu tại sao Chúa dạy như vậy. Mối quan hệ kết hợp một người với đồng bào mình cũng thân gần và cụ thể không kém gì mối quan hệ kết hợp người ấy với Chúa. Chúng ta thường nói lạy Cha chúng con hơn là lạy Cha của con. Người tin Chúa không những là con trong một gia đình, nhưng còn là thành phần của một thân thể nữa. Mỗi thành phần trong một thân thể đều phụ thuộc vào nhau. Hoạt động của thân thể phụ thuộc vào sự hợp nhất và hợp tác của tất cả các thành phần. Tương tự như thế, người tin Chúa không thể đạt đến phúc âm toàn vẹn của Chúa mà Ngài sẵn ban qua Thánh Linh của Ngài, nhưng họ tìm kiếm và nhận được với người khác. Vì qua sự hợp nhất và thông công của người tin Chúa mà Thánh Linh có thể biểu hiện năng quyền toàn diện của Ngài. Ngày xưa, sau khi Chúa thăng thiên, 120 người tụ họp tại phòng cao, đồng tâm nhất trí cầu nguyện, thì Thánh Linh từ ngôi vinh quang của Chúa đã hiện xuống. Qua lời dạy của Chúa, chúng ta thấy những dấu hiệu của cuộc cầu nguyện hợp tác chân chính là: thứ nhất, sự thuận hợp về vấn đề cầu xin. Đây không phải chỉ là sự đồng ý tổng quát về bất cứ điều gì người khác cầu nguyện, nhưng phải có một vấn đề đặc biệt nào đó, điều mà mọi người cùng ao ước rõ ràng. Tất cả đều thuận hợp với thần linh và lẽ thật. Sự thuận hợp như vậy làm cho vấn đề cầu xin được rõ ràng và chính xác. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện mà tin rằng theo ý chỉ của Chúa, và chúng ta có sẵn sàng tin rằng mình đã nhận được điều cầu xin như chúng ta đã học hay không. Dấu hiệu thứ hai trong việc hợp tác cầu nguyện chân chính là tụ họp lại trong danh nghĩa của Chúa Giê-xu. Sau này chúng ta còn nhiều điều khác để học về việc cần đến quyền năng của danh Chúa Giê-xu trong sự cầu nguyện. Nhưng tại đây Chúa dạy rằng danh Chúa Giê-xu phải là tâm điểm của cuộc tụ họp của người tin Chúa. Vì đó là mối quan hệ hợp nhất như một gia đình tụ họp và kết hợp mọi người lại với nhau. Vì danh Chúa Giê-xu là ngọn tháp canh kiên cố, người công chính chạy vào đó ẩn núp. Danh Chúa Giê-xu là một thực sự cho những ai hiểu và tin danh ấy. Gặp gỡ nhau nhân danh Chúa Giê-xu tức là có mặt Chúa tại nơi nào đó. Tình thương và sự hợp nhất giữa các môn đệ thu hút Chúa Giê-xu đến nỗi Chúa nói nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Sự hiện diện thật sự của Chúa trong lúc các môn đệ thương yêu, hợp tác nhau tạo nên sức mạnh cho lời cầu nguyện của những người ấy. Dấu hiệu thứ ba là chắc chắn lời cầu xin được đáp ứng. Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Chúng ta hiện có những buổi cầu nguyện chung để duy trì mối thông công trong hội thánh, để cầu thay và xây dựng đức tin cho nhau. Đó là việc thường. Nhưng Chúa nói đến sự trả lời cho một cách cầu nguyện đặc biệt, một buổi cầu nguyện chung mà không chắc là có được Chúa đáp lời hay không là chuyện hơi lạ. Mặt khác, mỗi khi chúng ta có niềm trông mong nào đó, nhưng nghĩ rằng mình quá yếu đuối để xin Chúa, thì lúc ấy nên tìm đến người khác để xin tiếp sức cầu nguyện. Đây chính là lúc mà Chúa hiện diện để ban phước và nhậm lời cầu xin của chúng ta. Khi nào có hợp tác về đức tin, về tình thương và về Thánh Linh với quyền năng trong danh Chúa Giêsu và sự hiện diện của chính Chúa, thì chắc chắn lời cầu nguyện được Chúa nghe và đáp ứng. Dấu hiệu của một cuộc hợp tác cầu nguyện chân chính là kết quả, là việc Chúa đáp lời, việc nhận được điều ta cầu xin. Vì Chúa bảo, ta nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Việc hợp tác cầu nguyện là một ưu quyền và sức mạnh không thể nào diễn tả hết được. Nếu hai vợ chồng tin Chúa và biết rằng họ thuận ý nhân danh Chúa mà kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa và năng lực của sự cầu nguyện hợp tác, họ sẽ ngồi xuống với nhau mỗi buổi tối để cầu nguyện và nhận lấy kết quả vô cùng quý giá. Nếu như người bạn tin rằng hai ba người cùng cầu nguyện với nhau sẽ giúp nhau như thế nào? Nếu buổi cầu nguyện chung chúng ta nhân danh Chúa mà hội họp, đặt đức tin nơi hiện diện của Chúa và cùng trông mong Chúa trả lời, thì chắc chắn sẽ nhận được phước hạnh thật dồi dào. Nếu mỗi hội thánh coi việc hợp tác cầu nguyện là một trong những mục đích chính để cộng tác, thì sẽ nhận năng quyền từ nơi Chúa. Nếu hội thánh chung hợp tác nhân danh Chúa Giêsu với sự hiện diện của chính Chúa, rồi Thánh Linh tuôn đổ và mọi người đồng cất tiếng cầu nguyện không ngừng, thì ai có thể tưởng tượng ra nổi phước hạnh từ trời ban xuống theo lời Chúa hứa như thế nào? Sứ đồ Phao-lô cũng có đức tin vào quyền năng do từ hợp tác cầu nguyện. Ông viết trong bức thư Roma chương 15 câu 30 rằng: "Vậy hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sinh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời." Trong thư gửi cho hội thánh Corinto, ông viết Corinto thứ 2 chương 1 câu 11: "Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa." Lá thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, ông viết Ê-phê-sô chương 6 câu 19: "Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của tin lành." Bức thư gửi cho hội thánh Philip, ông viết Philip chương 1 câu 19: "Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự dỗi tôi." Bức thư viết cho hội thánh Colosse, Colosse chương 4 câu 3, ông viết: "Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được giao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích." Lá thư gửi cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 3 câu 1, ông viết: "Và lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy." Những câu kinh thánh trích đọc vừa qua chứng minh rằng sứ đồ Phao-lô coi ông như một thành phần trong thân thể của Chúa là hội thánh. Vì vậy ông kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông, nhất là sự hợp tác cầu nguyện. Sự hợp tác cầu nguyện phổ thông trong hội thánh Việt Nam thường gọi là cầu nguyện chung, và hay tổ chức vào tối thứ tư mỗi tuần. Trong kỷ niệm của người viết bài này, thì tối thứ tư là buổi tối buồn nhất, vì gần như ở đâu cũng chỉ có ông bà mục sư với mấy ông bà cụ già đi cầu nguyện mà thôi. Tuy nhiên chúng tôi ước mong các hội thánh nghe bài học hôm nay hãy đọc lại câu Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 18, câu 19-20 như sau. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Chúng ta cần học lại câu Kinh Thánh này và đem áp dụng vào hội thánh để buổi tối thứ tư cầu nguyện mỗi tuần không còn bị coi là nhàm chán, nhưng chính là lò lửa để luyện lọc hội thánh, để nhiều người hợp tác cầu nguyện, để nhiều chương trình hoạt động trong việc mở mang Đức Chúa được phát triển. Nếu không, chúng ta sẽ dần dần chán nản và hội thánh sẽ không có sức mạnh để tăng trưởng. Chúng ta căn cứ vào lời Kinh Thánh để cầu nguyện, nhưng ít khi chúng ta áp dụng câu Kinh Thánh có lời hứa về việc hợp tác cầu nguyện. Chính vì thế mà hội thánh nhiều khi dường như rất yếu đuối và lời cầu nguyện coi như ít được chúa nhậm. Mời quý vị hãy bắt đầu thực hành câu Kinh Thánh này ngay trong gia đình mình và lây lan sang mấy gia đình quen thuộc nhau. Các buổi cầu nguyện cần được tổ chức đúng giờ, ngắn gọn, chỉ dành để cầu nguyện, không tổ chức ăn uống và không có bài giảng của một người nào. Khi cầu nguyện, nên chia thành nhiều tổ, mỗi tổ 2-3 người, và ghi ra những vấn đề để cầu nguyện. Các buổi cầu nguyện như thế chỉ cần khoảng 30 phút là đầy đủ. Vì vậy, không tốn nhiều thời gian và không gây bận rộn cho gia đình đứng ra tổ chức. Chúng tôi cầu xin Chúa cho Hội Thánh Việt Nam bắt đầu thực hiện thành công buổi cầu nguyện căn cứ vào Ma-thi-ơ chương 18, câu 19-20 và chứng kiến phép lạ của Chúa cho dân tộc chúng ta.
Chúa trên trời.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và Huyền xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.